xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo: các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: Rabbi, thưa thầy, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: chính anh nói đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà chúng ta đọc bài đọc 1 trong sách Isaiah thì mình thấy vẫn là một cuộc chiến đấu giữa Thiên Chúa với lại với ai nhỉ? Nếu một cuộc chiến đấu giữa Thiên Chúa thì Thiên Chúa chiến đấu với ai? Hả? Thiên Chúa chiến đấu với ai? Không nhất với con người. Nghe Chúa dựng lên con người xong rồi tạo ngoài đánh nhau. Chiến đấu với ai? Mạnh dạn lên. Ma quỷ. Sự dữ. Một cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng. Một cuộc chiến đấu giữa thiện và ác. Rõ ràng mình thấy rằng là Thiên Chúa thì đứng về phe thiện, về ánh sáng, về những điều lành, điều tốt. Ngược lại, những cái gì mà bóng tối, những cái gì mà sự dữ, những cái gì sự ác, thì cái điều đó nó thuộc về ma quỷ, không thể nào mà dung hợp được, không thể dung hợp được. Cho nên khi mà những người đi theo Chúa, những người đi theo Chúa thì mình chấp nhận rằng là mình đứng vào phía ánh sáng hay bóng tối? Ánh sáng. Khi mình đứng vào phía ánh sáng thì chắc chắn là bóng tối không chấp nhận ánh sáng. Nó sẽ tìm mọi cách để nó dập tắt cái ánh sáng. Tại vì nó quen ở bóng tối rồi, quen nhắm mắt rồi. Mở mắt ra thấy hí, chói mắt lại, nhắm mắt lại.
và cũng tắt điện rồi, tắt điện rồi cho mắt qua là mắt mờ nó tắt cái công tắc điện đi, tắt công tắc điện đi để nó ở trong cái bóng tối, thế không ạ? Còn nếu mà mình là những người mà ở trong ánh sáng quen rồi đó, thì mình vừa mới bước vô phòng thì mình cũng mò cái gì, cũng công tác, mà công tác để làm cái gì? Bật lên ánh sáng. Nó mình thấy rõ ràng hai cái hành động đó cũng là cái hành động mà đi mò mẫm đi tìm, nhưng mà một đàng thì là bật lên để được sáng, còn một đàng thì tắt đi để tiếp tục được ở trong bóng tối. Và vì thế mà khi chị em mình đi làm những công việc tông đồ hay là đi làm những công việc thiện thì thường có những cái trở ngại, thường những trở ngại nó xảy đến. Có khi mình đi đánh bài thì không hết xăng, không ai bị gì hết, mà vừa mới đi lễ ra nó chết máy, đạp được máy thì nó hết xăng, ví dụ thế. Có những người thì ông xã bảo đi chơi thì cho, nhưng mà đi lễ thì không. Muốn đi lần đi mà bảo tối nay đi hát karaoke, muốn đi hát mấy giờ về cũng được, 11, 12 giờ về cũng được, mà sau giờ này mới về, mới có 9 giờ đâu về, đi lễ về, lễ mà bây giờ mới về, 9 giờ mới về, còn 12 giờ về hát karaoke anh vẫn chờ em. Ta thấy có khi mình bị những cái thử thách như vậy. Thử thách là lúc mình làm cái điều thiện, điều tốt đó thì hay gặp những cái trở ngại. Còn ngược lại mình làm những điều xấu thì dường như là nó suôn sẻ và được sự hỗ trợ của những người ở trong bóng tối, được sự hỗ trợ của những người trong bóng tối. Còn khi mình làm điều thiện thì cũng những người trong bóng tối nhưng mà không hỗ trợ, nhưng mà họ ngăn cản, họ phá khiếp lắm thưa anh chị em. Cho nên khi mình đọc bài đọc 1 sách Isaiah, mình thấy rằng là Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Đấy, Thiên Chúa mời gọi chúng ta, những người ở trong bóng tối, là phải bước ra ngoài ánh sáng. Bước ra ngoài ánh sáng để làm gì? Để mình cho mình nói năng như là một người môn đệ. Môn đệ của ai? Môn đệ của Chúa. Nói năng như là một người môn đệ của Chúa đó là gì? Là biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức. Thường những người mà rã rời kiệt sức rồi thì họ mong ước được có những ai mà nâng đỡ, nâng đỡ ai mà an ủi, nâng đỡ những ai mà giúp họ trỗi dậy. Hiếm lắm, hiếm khi lắm. Mình mà đã ngã rồi thì họ đạp luôn. Khi mình giơ tay ra họ ngảnh mặt làm ngơ, không có ai đâu. Vì thế mà mình phải lựa lời mà nâng đỡ những người rã rời kiệt sức. Vì những người rã rời kiệt sức họ không còn bén nhạy để mà họ nghe nữa. Rã rời rồi, kiệt sức rồi, làm sao mà nghe được cái gì nữa. Cho nên là lúc đó họ nhạy cảm lắm. Có khi thì là mặc cảm, có khi là tủi thân, thấy không ạ? Cho nên là mình phải lựa lời mà nói để cho họ không có cái mặc cảm, để cho họ không còn cái tủi thân. Đó, nó khó. Chứ không phải là mình nói rằng tôi nâng đỡ những người đã rời kiệt sức, tôi nói muốn nói sao mà nói, không phải. Phải lựa lời mà nói. Mình nói như là một người môn đệ của Đức Giê-xu. Một người môn đệ của Đức Giê-xu lựa lời mà nói như thế. Vì thế mà thưa anh chị em, thường những người mà họ rã rời, thường những người họ kiệt sức thì họ sẽ có hai cái. Một là họ muốn nằm luôn, chết thì cho chết luôn, chết cho chết luôn, rã rời kiệt sức, không còn muốn thuốc men gì nữa cả, bác sĩ gì đấy thì cũng chán buồn hết, tôi cũng còn tha thiết gì nữa. Và đó là cái tâm trạng bình thường của chúng ta. Khi mình mệt mỏi quá, chán nản quá, thất vọng quá, thôi muốn buông xuôi hết tất cả, như làm ăn chẳng hạn, đúng không? mà bây giờ cứ thua lỗ hoài, mở công ty mà cứ phá sản hoài, phá sản hoài, không muốn làm gì nữa không? Không muốn làm gì nữa. Không muốn làm gì nữa. Bây giờ phải có một người nào đó đến mà lựa lời mà nói, thôi chị ơi, thua keo này ta, bày keo khác. Chị lên đó mà nói, trời ơi, sao chị cái gì mà cứ thất bại hoài vậy? Tôi này tôi làm đâu có sao đâu, sao chị, chứ chị là làm là bị sao vậy? Ta thấy không? Cũng nói mà nói như thế đó là làm người ta có muốn gì nữa đâu. Mà ta hay lấy mình là cái mẫu mực để khuyên người khác. Cái tệ mình ở chỗ đó. Đó. Mà Chúa nói rằng là không có ai làm thầy dạy cả, không ai là mẫu mực, chỉ có một đấng duy nhất là Đức Giêsu thôi, là mẫu mực thôi. Chứ còn ngay cả Phaolô nói rằng anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Đức Giêsu. Chứ còn nếu mà Phaolô dừng lại anh em hãy noi gương tôi là Phaolô chết. Nên phải noi gương tôi như tôi đã noi gương Đức Giêsu. Phaolô là gì? Tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Thấy không? Hiện nay tôi sống cái kiếp sống phàm nhân này nhưng mà không còn là tôi sống mà Chúa sống trong tôi. Chỉ đó mình noi gương Phaolô cái đó. Chứ còn cái noi gương cái Phaolô mà trước khi ông ngã ngược có gì để noi không? Thấy không ạ? Không. Thế thì khi chị mình thấy những người mà họ rã rời, họ kiệt sức như vậy, có thể là về thể lực mà thường là về tinh thần nhiều hơn. Tinh thần nhiều hơn. Thời sau cái này mà anh nhìn mà thấy nó hốc hác quá vậy, mà nó nhìn mà bơ phờ quá vậy, nhìn mà nó tiểu tụy quá vậy. Thường là tinh thần nhiều. Tinh thần nhiều. Và cái tinh thần thì nó ảnh hưởng đến thể xác. Nếu mà tinh thần mình mà yếu thì đương nhiên là bệnh tật nó đủ nhau nó kéo đến, vì chất đề kháng nó không có. Còn tinh thần mình khỏe thì rõ ràng là có chất đề kháng mạnh, cho nên những cái mà triệu chứng này bệnh tật kia nó kéo đến nó không có chỗ, nó bảo thôi đi chơi chỗ khác đi, ngày nó khỏe quá không sao đâu, đi khó chơi. Vậy mà những người mà rã rời kiệt sức thường là về mặt tinh thần, mà lúc đó cần những cái giờ phút gọi là tĩnh tâm. Lúc đó là cần tĩnh tâm, là nghỉ ngơi, giống như là bác sĩ mà gặp ngày bảo cái này anh mệt là mỏi rất rồi, anh đâu mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhá, anh đừng quá sức nữa, phải không bác sĩ? Dù mà bác sĩ có cho thuốc gì nữa mà nó không chịu nghỉ thì có thuốc tiên cũng chả ăn thôi. Có những người mà mê làm việc quá, cho nên là họ xin với bác sĩ là cho tôi cái thuốc gì đó để mà tôi khỏe ngay lập tức, đúng không ạ? Đó, mà cái đó là cái chết nguy hiểm lắm, tại vì cho cái đó thì đồng ý nó có khỏe nhưng mà nó sẽ không có bền, không có lâu được. Như có những người mà vô đau nhất cái là chích cho một liều thuốc ấy, tự nhiên về hết đau nhất rồi nó sẽ nghi gì như một xương gì đó phải. Bảo người bác sĩ hay lắm, trời ơi, tới lúc là ông cho mình liều thuốc là tôi về thức khỏe liền. Chứ cái ông này đi mất 10 ngày mà chả thấy được cái gì cả. Nhưng mà cái quan trọng là cái hậu á, khỏe rồi sau đó năm sau là tự nhiên cái xương nó cứ mục dần nữa, lúc đó là đi bác sĩ hết thuốc rồi. Mà cái ông cho thuốc thì ông mới lại được tiếng là thầy thuốc mát tay, gương thầy mát tay lắm. Một liều là thấy khỏe lên, chích cái là thấy về hết đau liền, mà đúng hết đau thật phải không? Nhưng mà cái nguy hiểm là cái sau này đấy chỉ nó hết thôi, nhưng mà cái quan trọng là sau này như thế nào đó, nó khó là khó ở chỗ đó. Vậy mà khi những cái con người mà họ bị rã rời kiệt sức như vậy thì có những cái thầy dùi đến là cho nó như vậy, cho cái liều thuốc là khỏe liền, thôi mày đi chơi luôn đi, lễ lạy gì nữa, tội xin lỗi làm gì nữa, đạo nghĩa làm gì nữa, cha với cụ làm gì nữa. Thay mày thấy ông giáo hội thì như vậy, cha cụ thì như vậy, đạo nghĩa chả ra làm sao, thôi biến luôn, chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ đó. Mà nhiều người hôm nay họ bỏ giáo hội cũng vì lý do là như vậy. Không có người lựa lời mà nói với những kẻ rã rời kiệt sức. Họ nhiều khi cũng có những người họ tốt thật, tốt thật nhưng mà không biết lựa lời. Có khi họ còn làm tốt nhưng mà nhiệt thành cộng với lại cái gì thành phá hoại ấy, ngu sốt nó thành phá hoại. Chị đau lắm mà thôi chị đến một liều thuốc là khỏi, cái anh tôi thì tôi khỏi liền như này. Tốt, phải không? Nhiệt thành. Mới cùng mình hại mình rồi mình hại luôn cả người khác mà không biết. Ôi trời ơi, bác làm vất vả quá mà chả kiếm được bao nhiêu, đi theo với tôi. Làm gì? Đi theo với tôi. Một ngón tay thôi là khỏe rồi. Biết cái gì không? Heroin. Thấy không? nó hút chứ mình nữa hút đâu, ai bảo nó hút, mình bán mà nó ngu nó hút, anh chịu chứ, mình đâu có xấu gì đâu, đâu có xấu gì đâu, tôi chỉ bán thôi mà, nó mua rồi nó ai bảo nó mua nó hút rồi ráng nó chịu, thằng nào ngu ráng nó chịu, thế thì còn mình thì mình cũng sống thẳng mà, phải không? Tiền trao cháu không hút, còn thằng nào múc cháo mà men thì mày đang chịu chứ. Thì chúng ta thấy dễ gặp những cái thầy dù như vậy, dễ gặp những cái người mà bóng tối nó sẽ lôi kéo mình thôi, sáng này sáng quá thôi tao mày tắt đèn đi ngủ, kéo đúng rồi sáng rồi nó chói mắt rồi nhìn thấy áo nó dơ rồi mặt mũi nó nhếch nhác, còn tối thì thằng nào nhà ngói như nhà tranh gái vậy, hết chả có phải bận tâm gì cả. Thì thường mình dễ bị như vậy. Sáng sáng người đánh thức để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui. Mình là những người mà được Chúa mời gọi làm môn đệ của Chúa. Môn đệ của ai thì nghe tiếng của người đó thôi. Tôi mà đi học tiếng Anh, thầy này dạy tôi thì tôi nghe thầy này nói sao thì tôi nói như vậy. Phải mở tai để mà nghe thầy luyện giọng, hay là tôi đi học sướng âm, học thanh nhạc chẳng hạn, thấy như vậy thì tôi cũng phải luyện theo như vậy thôi. Thế thì nếu mà chúng ta đã lựa chọn Chúa rồi thì tập nghe tiếng của Chúa. Sáng sáng người đánh thức tôi dậy để tôi nghe tiếng của Ngài. Cho nên Đức Giáo Hoàng rất là chú ý đến lời của Chúa. Và mỗi dịp lễ thì nó là ngày hay tặng cho những khách hành hương đến, mỗi người cái cuốn kinh thánh nhỏ nhỏ. Và nó là cố gắng mỗi ngày đọc một câu lời Chúa. Và cố gắng mỗi người có một cuốn sách lời Chúa đeo theo bên mình. Để sáng sáng người đến thức tôi, mở tay tôi, nghe lời của Ngài. Cha con đâu hay nghe Chúa nói, sáng nào con toàn là nghe gà gáy với lại chó, sủa, mèo kêu, không đủ nghe gì đâu. Đó, thì đây là cuốn kinh thánh này mở ra đọc lời Chúa, nghe Chúa nói với mình, Chúa nói với mình qua lời của Ngài, và mình nghe bằng cái trái tim của mình mỗi sáng sáng ngày ngày tham dự thánh lễ để nghe lời của Chúa, chứ đâu phải chỉ có ngày Chúa Nhật thôi. Bây giờ nhiều khi người ta đóng khung vào trong ngày Chúa Nhật, hồi ngày Chúa Nhật đi lễ là may rồi, suốt tuần là lời Chúa cất đó cất xó hết. Rồi tới ngày Chúa Nhật ra là đi lễ để nghe lời của Chúa là được rồi. Còn suốt một tuần lễ có ăn không? Có uống không? Có ngủ không? Có nghỉ không? Có nghe lời Chúa không? Chả thấy sao cả. Tôi vẫn sống. Dĩ nhiên thân xác này vẫn sống. Thân xác này vẫn sống. Nhưng mà cái phần hồn, cái phần tâm linh nó đang là héo hắt, nó chết dần, chết mòn. Vậy mà bây giờ người ta coi những người mà đi lễ ngày thường giống như là cái hiện tượng hơi lạ hay sao đó. Cái số con này giờ nó đi lễ ngày thường rồi. Lạ thế chứ con này giờ đi lễ vậy. Đáng lẽ phải lạ là hay cái con này sao nó không đi lễ mày ơi, thì mới là lạ chứ. Giống như là sao cả sáng giờ mình sáng giờ ăn gì chưa? Ăn quá xa trời. Thấy không? Ăn quá xa trời, nuôi dưỡng thân xác mình quá xa trời. Còn phần hồn con có cái gì quá xa trời chưa? Chưa. Thế mà đang tí còn tính trốn về đi. Thế gì mà mình chẳng thấy gì là ngạc nhiên cả, mà chẳng thấy gì là thiếu thốn cả. Bây giờ các bạn cứ thử kiểm lại thử coi thực sự lòng mình này. Một ngày mà mình không có đi lễ, không có nghe lời Chúa, không có cầu nguyện, mình có cảm thấy xốn xang hay cảm thấy nó bức rứt, cảm thấy khó chịu gì không? Không sao cả. Cha tôi giờ ăn cơm như cha. Cơm gì? Sao phải ăn cơm? Cái gì? Sợ đói. Sáng giờ đọc kinh chưa?
Chưa.
Có đói không?
Không.
Sáng giờ nghe lời Chúa chưa?
Chưa.
Có đói không?
Không.
Sao tôi một cái thực tế rõ ràng là như vậy, là không có bao giờ mà mình cảm thấy hình như mình còn thiếu cái gì, mình còn bức rứt cái gì, mình còn giống như là người mà cà phê mà không có, giống như là người mà hút thuốc mà không có, nó cứ nhạt làm sao ấy. Những người là chưa có trắng miệng bằng rượu, tôi thấy bây giờ có những linh mục mà sáng mà không uống một ly rượu là không chịu nổi, phải điểm tâm bằng một ly rượu không ạ, vậy mà phải rượu ngoại nữa. Bảo thôi mình giữ gìn sức khỏe, sao giữ gìn sức khỏe sao, mình cần mình không uống rượu nội, rượu nội không tốt, uống rượu ngoại thôi. Ê, nó gặp mình nói vậy chứ mới chết đi gì, XO rồi cho nó bảo vệ sức khỏe. Thế là sáng ngày cứ nhấp một ly, còn trước bữa cơm thì yên là phải có ly to hơn rồi không nói. Thế thì mình thấy rằng là mình có nhiều cái đam mê, nhiều cái nghiền là rượu rồi thuốc lá rồi vân vân đủ thứ, mà mình chưa có thấy nghiện được cái lời của Chúa, chưa có nghiện được cái lòng thương xót của Chúa. Hôm nào mình không lần chuỗi lòng thương xót, Chúa có thấy cái gì không? Không thấy, bức rứt, thấy giống như là người mà nghiện xì ke đó, mà lên cơn nó như được dòi bọn nó rút rỉa vào trong xương, hả? Không có chịu nổi, là gì lên, mà không độc tinh, mà giống như thế dễ chịu hơn. Ôi, lên xe, anh chị em ơi, tôi ở đọc kinh này, Giê-xu, hại kinh. Đấy. Giọng đúng luôn, giọng đúng luôn. Nhưng như là mình thấy Chúa buồn thật chứ nhỉ, buồn lắm. Giống như người mẹ bầu sữa đang đầy mà con không nào nó chịu uống, nó chạy đi nó toàn là uống sữa ensure với lại gì là sữa bò, sữa ngoại, còn vú mẹ sữa đầy không thèm đứa nào nó rớ được gì tới cả. Chúa vậy, ơn phúc Chúa đang đầy trên tay, chỉ muốn nó đến để mà trao. Chúa nói với Chúa là ta muốn trao nhiều chứ ta không muốn trao ít. Ta khao khát được trao, ta khao khát được cho người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Và ta vui lắm khi mà con nói cho người ta về lòng thương xót của ta. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì ta càng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy viên mãn lắm. Trong khi mình ngược lại, đứa nào mà càng lấy của mình đi, mình càng thấy mình ấm mức, tấm tức. Cha, nãy con có 10 cuốn sách, cha lấy cho chia cho nó mất 5 cuốn. Con nó giấu giấu rồi, cha còn moi ra. Cái đấy phải vui chứ, phải vui vì trời ơi, sách nè, bạn ơi, bạn đọc đi, hay lắm, bạn ơi, đọc đi, hay lắm, tôi đọc rồi, đọc đi, đọc rồi, hay lắm, đọc đi, hết rồi, để cho mượn, đọc đi, rồi photocopy, đi giống sạch đi 10 cuốn, nó thấy, chú cũng vậy. Những cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì tốt là chúng muốn trao, muốn cho mọi người, nhiều người biết đến. Sáng sáng người thức tỉnh tai tôi không chống lại cũng chẳng thối lui. Còn mình thì vừa chống lại mà lại vừa thối lui. Trong khi đó, nếu mình đã thấm được như vậy rồi, thì tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Nếu mà không có Chúa thì có ai mà đưa lưng cho người ta đánh không? Có ai mà giơ má cho người ta giật râu không? Có ai mà lại không che mặt khi người ta mắng nhiếc phỉ nhổ mình không? Nhưng có nhiều người bảo sao vì cha cứ chơi chơi như vậy, mặt cha dày lắm, bảo không dày lắm rồi. Vì cứ chơi thôi, người ta cứ mắng có chửi cũng thế thôi. Người ta có la lối, người ta có lên án gì thì cũng vậy thôi. Bảo sao vậy? Nó chết từ lâu rồi, còn nữa đâu, cái thân xác này còn nữa đâu. Nhưng nghiệp Phosina, cái là nghiệp tôi, thân xác của tôi bây giờ nó không còn nữa. Vì là sức sống của Chúa nó sống ở trong tôi. Cho nên là tôi chẳng có màng gì cái chuyện mà người ta khen, người ta chê. Chẳng màng gì cái chuyện người ta chị em phỉ báng nhục mạ, mà Phosina nói rằng là sỉ nhục là cơm bữa hàng ngày của tôi. Nghe câu đó mình nghe nó giống như là chuyện thơ văn đó, phải không? Không phải đâu ạ. Thực tế, tưởng tượng coi trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống nhà dòng của những người tu trì, mà đối xử với nhau với một người chị em mà người chị em nó phải nói rằng là sỉ nhục là cơm bữa hàng ngày của tôi, thì cái cộng đoàn nó ra sao? Thấy không? Ghê lắm mà nha, kinh khủng lắm mà. Thì nếu mà không có ơn của Chúa, phố xa sao chịu nổi? Nếu mà không có ơn của Chúa thì làm sao mà tôi dám giơ lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu và không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ? Làm sao làm được chuyện đó? Thưa, đó là có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng, có Chúa phù trợ tôi, cho nên tôi mới trơ mặt ra như đá, cho nên tôi mới không có xấu hổ thẹn thùng gì cả. Chúa nói với Foster rằng điều quan trọng không phải là người ta nghĩ gì về con, nhưng mà điều quan trọng là Chúa nghĩ gì về con. Điều quan trọng không phải là người ta nhìn con như thế nào, nhưng mà điều quan trọng là Chúa nhìn con như thế nào. Cái đó mới là điều quan trọng. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy rằng là mình thì xui, con buồn lắm trời, con đi lễ con chịu trí lắm, sao vậy? Chả ai giảng hay chả ai nhắc con trên tòa giảng hay sao? Thực sự thì ông Trang đâu có nhắc tên mình tòa giảng đâu, nhưng mà mình có tật thì mình giật mình. Có tật mình giật mình thôi. Chứ còn ông cha đâu có ý đồ nói rằng con này con kia đâu, đâu có. Nhưng mà tại sao rồi, như là ông đi guốc trong bụng mình, ông nói cái gì cũng đúng về mình hay sao ấy. Ta thấy có những người là trời, con không tham gia cả đoàn ấy đâu, sao vậy, con vô cái chị thì chị cứ nói con thế này thế khác, con để con không đi công tác ấy. Con đi công tác thì cái con kia nó cứ bảo con là thế này thế kia, con chẳng đi đọc kinh nghiệm nhóm mình ở đâu, con không sinh hoạt ở đâu, sao vậy? Thế chị cái cứ nhìn con mắt thì nhìn tự nhiên mình quá chú tâm đến cái người ta nhìn, cái người ta nghĩ, cái người ta nói, mà chả bao giờ mình tĩnh tâm để mình hỏi lại coi là Chúa nhìn mình như thế nào, Chúa nghĩ gì về mình và Chúa nói gì với mình. Chắc bận tâm Chúa muốn nói gì Chúa nói, Chúa có biết gì đâu, cứ đứng đó có nói năng gì đâu. Còn đây này, cái con này này, nó nói đây này, đi này, cái ông này, ông ấy nhìn đây này, đây này, mẹ này, mẹ ấy. Thì chúng ta thấy rằng là mình bị những cái con người nó chi phối mình quá nhiều, bị nhân loại nó chi phối mình quá nhiều, và Thiên Chúa dường như là chỉ có một cái chỗ đứng rất là nhỏ bé trong trái tim của mình, trong con người của mình. Đúng ra thì mình phải là nhỏ bé ở trong trái tim Chúa, trong khi ngược lại Chúa lại nhỏ bé mà trong trái tim mình cũng không còn chỗ mà cho Chúa nữa, không còn chỗ cho Chúa nữa. Mình quá bị người khác chi phối, quá bị người khác chi phối, bị bận tâm vì người ta nói cái gì mình cũng bận tâm, mình cũng mất ăn mất ngủ, người ta nhìn cái là mình cũng mất ngủ mất ăn, rồi người ta không nói năng gì mình cũng không ăn không ngủ luôn. Con về con chào cha, chẳng thấy cha nói gì. Chúa thì bao nhiêu người sao mà nói sao nổi bây giờ. Trả lời được người này thì mất người kia. Con khi đó mà chào Chúa con về thì chẳng thấy ai quay đi chào Chúa mà về. Không, chí mai mai chào cha thôi, để cho cha còn biết mình có đi lễ. Nó hóa ra là mình đi lễ là vì để ông cha ông điểm tranh, chứ không phải đi lễ vì lòng yêu mến Chúa đâu. Sau nay không đi quét nhà thờ mày. Trời, hôm nay ông Trang đi vắng rồi, quét làm gì?
Cha đi
thích tâm rồi. Lúc mà cha về thì siêng năng lắm, mà sao hôm nay nhà thờ vắng hoe. Cha đi vắng là nhà thờ chẳng ai cả. Hoa cũng chẳng ai cắm, nến chẳng ai đốt, rồi bàn thờ cũng chẳng ai giải. Lý do là không thấy ông cha ở đó. Còn cha vừa nghe cha hắng giọng cái là chạy ngang qua cha, chạy sớm. Ta thấy rõ ràng là mình quá bận tâm đến cái sự người đời họ để ý, mà mình quên rằng là khi mà tôi đang làm cái này thì là Chúa đang làm với tôi, Chúa thấy rõ mà. Và Chúa nói Faustina rằng là cái điều quan trọng khi con làm việc không phải là cái thành quả công việc con làm, nhưng mà là cái ý của con khi con làm cái việc đó. Khốn cho những người nào mà làm việc mà vì cái ý không ngay lành. Nếu mà vì ý ngay lành là Chúa chấm rồi. Cho ông dù cho ông có chữa được người đó hay không chữa được người đó không quan trọng. Nhưng mà hàng đêm, hàng ngày, hàng tuần, hàng tối, ngay cả Tết nhất ông cũng lặn lội đến để mà chăm sóc người đó là đủ rồi. Chúa không có hỏi này lên trước tòa Thánh Phêrô, ông bác sĩ ông cứu được bao nhiêu người? Chúa hỏi không? Không. Chúa hỏi ông chăm sóc cho bao nhiêu người và chăm sóc như thế nào. Chúa ơi, còn bác sĩ bất tài quá, Chúa, còn đục cái này nó chết đó. Bất tài quá. Người thế gian thì nó chê cười. Thế không? Nhưng mà Chúa bảo, không con à, ta biết cái lòng của con, biết cái ý thiện của con đã hết sức cứu chữa người đó rồi. Nhưng mà con phải nhớ, sống chết trong tay ta, chứ phải trong tay con đâu mà con phải bận tâm chuyện đó. Việc của con là, con biết thuốc thì con cứ làm. Lương tâm của con, ý đức của con để đâu, con làm hết sức rồi, xong. Còn sống chết khỏe yếu là trong tay ta. Chứ còn nếu mà con làm được chuyện đó thì con làm Chúa rồi, chứ còn gì nữa. Thế không ạ? Cũng vậy, Chúa hỏi ông Linh Mục là có phải là ông... thưa Chúa, con xây được mấy cái nhà thờ? Chúa có hỏi không? Thưa Chúa, con làm được mấy cái đài, chặng 14 chẳng hạn thánh giá, xong rồi con làm 15 chẳng hạn mân côi, mà bây giờ Đức Giáo Hoàng lại còn thêm 5 cái nữa làm, con làm nốt luôn 5 cái là bao nhiêu? 20 đấy, không phải ít của gì đâu. Rồi là còn tháp chuông là con xây cao nhất cái vùng này, mấy chuông. Đến ngày lễ trọng là đồ đê mi pha son la si đánh hết lên. Chúa có hỏi cái đó không? Không. Mà Chúa chỉ hỏi là khi con mà làm cái đó đấy, khi con làm cái đó, cái ý của con là cái gì? Cái đó mới là điều quan trọng. Thì Chúa, nhà thờ nào tạo xây thì con phải xây chứ. Thì Chúa cái tháp chuông nhà bên kia, nhà thờ kia nó 5 chuông thì con phải 7 chuông chứ. À, Chúa nói rằng khốn cho những linh mục tu sĩ nào khi làm việc tông đồ mà có ý không ai lành, đó là cái điều khốn cùng cho con người đó, khốn kiếp cho con người đó. Tôi nói Phúc Sina như vậy, không có giỡn đâu ạ. Không có giỡn đâu ạ. Đừng có giỡn hả? À. Cho nên là thưa anh chị em, đôi khi mình làm việc, nếu mà vì Chúa rồi thì mình chấp luôn. Không hổ thẹn, trơ mặt ra như đá. Vì tôi biết rằng tôi sẽ không phải thiện thùng đấng tuyên bố rằng tôi công chính người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Dĩ nhiên họ kết tội không? Có chứ. Họ kết chứ. Có Chúa càng phù mày bao nhiêu, ta càng kết tội mình bấy nhiêu chứ. Nhưng mà cái điều quan trọng là ai kết tội mình mới là điều quan trọng. Thế gian muốn kết án gì thì kết án. Đức Giê-xu có bị kết án không? À, đó. Có Chúa phù trợ không? Đó. Thiên Chúa là con yêu quý duy nhất của mình mà sao lại không phù trợ? Ấy vậy mà thế gian nó vẫn cứ kết án. Ấy vậy mà thế gian nó vẫn lên án. Ấy vậy mà thế gian nó vẫn giết. Mà chết một cách tủi nhục, trần truồng trên thập giá cơ mà. Cho nên Chúa phù trợ tôi không sợ gì đến mức độ mà trên cái thập giá rồi mà có cảm thấy được rằng là lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Dù vậy đi nữa, nhưng mà lời cuối vẫn là lạy cha con, phó thác hồn con trong tay cha. Còn cái thân xác này, đọa đời này, trục về thế gian, muốn làm gì thì làm. Nó cũng chỉ giữ được cái thân xác này mà thôi, còn linh hồn con thuộc trọn về cha. Đó là niềm tín thác đến thưa anh chị em. Cho nên khi mình làm việc cho Chúa, mình gặp những khó khăn, những thử thách, thì mình biết được rằng là Đức Giê-xu cũng đã trải qua cái đó. Và ghê gớm nhất anh chị em thấy trong bài tin mừng đó là gì? Là nhóm 12 đi gặp các thượng tế và nói rằng tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-xu. Khi mà con người ta có một cái ý xấu rồi, để cho ma quỷ nó len lỏi, nó nhập vào rồi, thì thưa anh chị em, mình sẽ cứ đi theo cái đó hoài. Mình để ý mà thử coi, khi mình tức ai rồi đó, là mình có tha cho người đó không? Thấy không? Ta ghét ai rồi đó, có bỏ người đó không?
Không.
Cứ theo, cứ đuổi, gặp mặt là lườm, gặp mặt là nguýt, còn không gặp thì sao? Nói xấu, nói xấu lên. Chúng ta khi mình để cho cái ý xấu nó len lỏi vào trong đầu óc của mình rồi, thì cái đó nó sẽ điều khiển suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Judas đã để cho cái lòng tham lam, tham tiền nó vào trong rồi thì suốt đời, suốt ngày Judas chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Mình làm việc tông đồ cũng vậy. Mình mà không để cho danh của Chúa, ý thiện nó hướng dẫn mình, mà mình để cho cái ý của mình, mình sẽ dễ bị cái đồng tiền nó lôi cuốn, mà mình sẽ dễ biện minh cho cái việc đó. Phải có tiền mới làm được chứ. Có nhiều đấng bậc vô trình, khi cha chúng con có chương trình này, có chương trình kia, xin trình với cha, các ông có tiền không? Dạ thưa cha, chúng con chưa có. Không có tiền thì làm được cái gì? Không có tiền thì không làm được cái gì cả. Có rất nhiều đấng bậc đã trả lời như vậy, đúng không ạ? Không có tiền thì không làm được gì cả. Đáng lý ra thì phải nói, thay chữ tiền bằng cái gì?
Chúa.
À, không có Chúa thì không làm được cái gì cả. Mà nếu có Chúa rồi thì cái gì ta cũng có thể làm được, nếu được đó đẹp lòng Chúa. Phải nói như vậy chứ. Thì khi mình tĩnh tâm lại thì coi là chúng ta đang để cho cái gì nó hướng dẫn điều khiển mình. Có khi thì để cho cái danh, thì lúc nào cũng tìm mọi cách để mua danh chứ mình được nổi. Mà không nổi bằng cái tốt thì mình cũng muốn nổi bằng cái xấu, phải không? Có cái tên mà nó đi nó giết người cho để nó nổi tiếng thôi mà, thế không ạ? Có tên nó đăng mặc áo đàng hoàng, nó không nổi, nó xé lại ra nửa cái là mọi người nhìn nó là nó nổi rồi. Thế thì mình thấy là có nó bị tâm thần hoang tưởng, cho nên là lái xe máy bay 150 người giờ đâm vào cái dãy núi Alps để cho nó chết hết, để nó được nổi tiếng. Đó. Thì thường là những người mà bị trầm cảm thì là bị như vậy. Trầm cảm là do mình không đạt được cái gì đó, cho nên mình chui vào bóng tối mình nấp. Mà trong đó nó vẫn cứ âm mỉ một cái ý muốn mà mình không đạt được, cho nên là nó không muốn tiếp xúc với ai, những người trầm cảm, vì không đạt được cái ảo mơ ước của họ, cho nên họ rút vào bóng tối. Có những người thất tình nên nó trầm cảm, vì không đạt được cái mục đích là có người yêu. Rồi có những người thi rớt cũng trầm cảm vì không đạt được cái mục đích là thi đậu. Có những người thì không được làm linh mục, không được khấn chọn, cũng trầm cảm vì không đạt được cái mục đích đó. Họ quên mất rằng là làm linh mục có phải là mục đích không? Có phải mục đích không? Không. Không. Tôi đi tu không phải là tôi mục đích là tôi làm linh mục, mà tôi đi tìm mục đích là tôi để hiến dâng cuộc đời của tôi để tôi phục vụ Chúa và anh em. Bằng cách nào đó, Chúa muốn cho tôi bằng cách nào đó thì tôi xin vâng. Chứ không phải là tôi đi tu mục đích của tôi là đạt được cái chức linh mục, cái đó là chết. Vậy thì đạt được cái mục đích đó thì bạn làm gì? Đúng không? Đạt được mục đích đó thì làm gì? Đó. Cho nên là mình thấy được rằng là khi mình để cho một cái ý hướng xấu mà nó điều khiển mình, nó hướng dẫn mình, thì mình cứ bị cái đó nó hướng dẫn, nó lèo lái mình. Thì đừng bao giờ để cho những cái ý hướng xấu nó ảnh hưởng trên mình. Mình không thích ai rồi thì lo mà bỏ cái ý đó đi, càng sớm càng tốt. Vì nếu mà không, nó sẽ nuôi dưỡng mình cái ý đó, mà người ta làm tốt mấy mình cũng cho là xấu rồi. Mình đã ghét cái ông này rồi, ui ông đó mà chức trách gì, ui ông đó mà thầy thuốc gì, ui ông đó mà biết cái gì, bắt mặt gì. Thế không ạ? Chà đó mà giảng với cái gì, chà đó mà lòng thương xót cái gì, chà đó mà hay ho gì, chà đó mà cầu nguyện gì. Mình để cho cái ý tưởng đó nó lôi kéo mình, đến mức độ mình không còn phân biệt rằng đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả nữa. Và Judas đã làm cái công việc đó. Mình trách Judas, mà thực sự ra chúng ta tĩnh tâm mình ngồi mình nhìn lại, Judas nó đang ở đâu?
Trong
mình. Tôi cũng bị cái đó, tham tiền lắm, có tiền là sướng rồi, thấy không ạ? Có tiền là lắm cưới bao nhiêu cũng cho luôn, có tiền là lễ đồng tế cũng ráng cũng cho đồng tế luôn, có tiền là cái gì cũng giải quyết luôn. Nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi thấy sợ nhất là cái mà nó bảo, ê, tụi mày đi vô trình cũ chưa, hai đứa mày đi vô ngoài điều tra phân phối ấy. Bảo chưa, vô khó không? Cũng khó đấy. Rồi thì sao? Thì mày phải biết rồi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thế là vô, mày đừng có vô rồi. Thế cha, con trình cụ hay là con con trình cụ hay là con xin cái gì cả, vô đầu tiên là cái gì? Thưa cha, con mới đi xa về, có chút quả biếu cha. Bố con mới bên Mỹ gửi tí dầu gió về, hay là muốn dâng cúng cái này. Thì tự nhiên, ố vậy hả con, sao rồi, con làm ăn thế nào? Hả? Tự nhiên có rồi, nguy hiểm vô cùng. Cái đó chú đá nào trong mình là mình đâu biết đâu. Thế không ạ? Đấy, thưa cha, con muốn dâng cúng cái bàn thờ. Mình có thấy bàn thờ cũ quá rồi, con muốn dâng cúng. Ui giời, con đúng ý cha quá. Cha cũng đang là muốn như vậy, bàn thờ để mà tế lễ xứng đáng là vinh danh Chúa. Vậy hả? Rồi, sao con khỏe ông cha? Thì con cái này cũng hơi khó một tí. Là có đứa con này nó lỡ làng rồi, giờ nó muốn cưới ngay. Giải quyết không? Khó rồi nha. Khó rồi nha. Đây gọi là ngậm gì đó. Không phải ngậm bồ hòn, không phải gì đó. Há miệng mắc quai. Phải ngậm bồ hòn, chỗ cái đó bồ hòn cái gì con? Ngọt chết đi bồ hòn. Đố mà bồ hòn. Há miệng mắc quai. Nó đưa rồi, giờ sao giờ? Thì mình không nhận thì bảo thôi thì cái bàn thờ cái để lúc khác. Nó kẹt thế phải không? Nó khó lắm thưa chị em, nó khó. Tức là khó, tức là người mục tử hay là người mà lãnh đạo là cũng phải bị giằng co lắm. Thực sự mình phải thông cảm cho họ, là họ bị giằng co giữa cái là vì không có tiền thì không làm được. Mà gì mà ngậm tiền thì là lại phải bị người ta điều khiển, người ta lại lèo lái người ta, mình khó vô cùng. Mình không xin được cái đó, mà để tao nói ông kia, ông gì đó, ông hiệp sĩ gì đó, ông vô nói một tiếng là được liền này. Hay là ông trùm gì đó, ông đại gia gì đó vô đó xin được dễ liền này. Đúng không ạ? Nó khó lắm, thực sự. Vì nếu mà đương nhiên một cái ông thần vô danh tử tốt kia, ông vô mà ông xin tôi cái điều gì đó, tôi có dễ giải quyết không?
Không.
Con nhà ai?
Ở đâu?
Ở đâu? Làm gì? Có đi lễ lại gì đâu, thấy mặt mũi gì đâu. Tự nhiên là như vậy, cái đầu tiên là mình đã bị cái thành kiến hay cái ác cảm ngay từ đầu rồi. Bác sĩ, Giê-xu Chúa, tôi sao có chuyện gì không? Ôi giời, hôm giờ tôi đau rồi, bác sĩ thăm chăm sóc quá sức. Tôi bệnh nằm bệnh viện rồi, được giới thiệu nằm một phòng VIP. Cảm ơn nha, có gì không? Chà, còn có ít thuốc bổ để cho bồi bổ cho nó khỏe. Còn thấy kỳ này chán gầy. Rồi này là có này vân vân. Ôi, cảm ơn nha, Chúa, tôi sao có cần gì không? Còn hỏi người ta nó vui gì. Nó chưa họ mở miệng xin thì mình đã hỏi nó rồi, tôi có cần gì không? Còn kia gì? Đây có việc gì? Việc gì? Lạ lên, hết giờ rồi. Người gì rồi? À có gì không? Dạ thế cha có, cái gì nói lạ lên. Cha con đi xa mới về. Xa rồi sao, có chuyện gì không? Thế cha cũng có, chẳng có gì cả. Con ở đâu về? Dạ thế cha con ở bên kia về. Ở đâu? Dạ thế cha con bên Mỹ. Ở Mỹ hả? Mỹ là hết hồn, là bị hớp hồn. Trong như đã nằm trong mình thôi chị em, chú đã nằm trong mình. Bắt đầu tôi đổi mặt lên, tôi vô đây vây ngồi xuống. Nãy không nói sớm, nãy giờ con nói sớm cha. Con thấy cha bận, có bận gì bận đâu có sao. Mình thấy rõ cái nó nằm trong mình như vậy mà. Cho nên là Đức Giê-xu buồn là vì cái đó. Đã đành con người phải ra đi, nhưng khốn cho kẻ nộp con người thả nó đừng sinh ra thì hơn. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Chúa yêu thương mình, Chúa tỏ lòng thương xót với mình, nhưng mà mình cứ để cho những cái thứ khác nó xót thương mình, chứ mình không để cho Chúa xót thương mình. Để cho tiền bạc, để cho danh vọng, để cho quyền lợi, cho chức tước nó xót thương mình, không còn chỗ cho Chúa xót thương nữa. Cho nên Chúa Giê-xu buồn vì như thế. Ngày một trong người anh em sẽ nộp thành. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: thưa thầy, chẳng lẽ con sao? Người đáp: kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thành. Đọc. Kẻ chấm chung một đĩa tức là gì? Thân lắm chứ. Thế không ạ? Cắt máu ăn thề đấy chứ. Kẻ chấm chung một đĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thành. đối với mình ngày hôm nay Chúa với mình có thân không? Không phải là chỉ chấm chung một đĩa mà là cái gì? À, cha ở trong con mà không biết con có trong cha không biết. Cha trong con thì chắc rồi. Ngày nào tôi cũng rước lấy Chúa rồi, bảo đảm luôn, thấy không ạ? Đó là cái ghê gớm nhất. Ngày nào tôi cũng rước Chúa, ngày nào tôi cũng cử hành thánh lễ, ngày nào tôi cũng truyền phép mà. Mà anh chị em thấy một lời truyền phép của linh mục kinh khủng lắm mà nha. Từ một cái bánh mà biến thành thịt Chúa, từ rượu đó mà biến thành máu Chúa. Linh mục có thấy rằng đó là một cái ơn vô cùng lớn hay không? Có thấy rằng đó là đã đủ chưa hay là còn phải làm cái gì nữa mới là đủ? Còn phải làm giám mục cơ à? Còn phải làm hồng y cơ à? Còn phải làm là bề trên cơ à? Còn phải làm giám đốc cơ à? Mới phải thêm vào cái đó à? Rồi linh mục giám đốc, linh mục bề trên, linh mục hồng y, linh mục gì cơ à? Ví dụ thế. Hôm nay tôi cảm thấy xấu hổ thật. Và cảm thấy mình tội lỗi thật. Trước mặt anh chị em nói thật với điều đó. Và mình chưa thấy rằng là cái lời truyền phép đó là lời quyền năng à. Anh chị em thấy không ạ? Tại sao cả tỷ người đây nè, cho dù có 1 tỷ người giáo dân mà có làm được chuyện đó không?
Không.
À, mà chỉ là một ông linh mục quèn thôi, vô danh tiểu tốt, một cái thằng là cu trâu, một cái thằng là cá chó ngáp phải rồi. Nó đi học chủ viện rồi bảo là thôi không có thằng nào nữa cho nó đi tu. Rồi nó đi tu rồi không có thằng nào động nữa cho nó động. Biển nó lên độ vớt. Vớt gì nữa mà bây giờ nó lên. Này là mình thầy lập tức bánh trở thành mình thánh Chúa. Này là máu thầy lập tức rượu trở thành máu Chúa. Mà cả cho dù có cả 1 tỷ người trên trần gian này, 1 tỷ người công giáo tốt lành đạo đức, nhưng mà không có 1 linh mục thì vẫn không có thánh lễ. Anh chị em thấy mà linh mục có thấy rằng đó là đã đủ chưa? Judas đã không thấy rằng đó là đủ cho nên mới đi kiếm tiền chứ. Không thấy rằng thầy mình đây nè, Chúa của mình đây nè là đủ rồi, còn 30 đồng thì là cái gì? Mà mình không thấy rằng là cái chức linh mục của mình là đủ, sao còn phải chạy trọt lo lót kiếm chạy cái chỗ này cái chỗ kia, chức này chức vụ kia nữa. Mình không thấy là khi mình rước lấy mình thánh Chúa, Chúa ở trong mình đã đủ chưa, hay là còn phải thi cha lễ sang quan cái gì hay không? Thi cha lễ khánh thành đối gì bao nhiêu bản, thi cha lễ bổn mạng này không ăn thì còn gì là bổn mạng nữa. Thi cha là kỷ niệm mà 50 năm hồng ân mà chẳng thấy hồng ân gì cả. Ui sao không thấy hồng ân? Không ăn thì còn hồng ân gì nữa. Cái sứ người ta ăn to thế mà sứ mình lễ xong ngày đi về nhà đấy là xáo cha. Anh chị em thấy mà mình mà đi tham dự thánh lễ mà mình cảm thấy rằng là qua sức tuyệt vời rồi, còn cái gì nữa? Người linh mục mà dân thánh lễ mà cảm thấy đó là cái lời quyền năng như vậy thì còn cái gì mà linh mục còn phải mong ước khao khát cái chức vụ gì nữa không hả? Rồi người giáo dân khi mình rước lấy thánh thể của Chúa vào trong mình rồi thì Chúa ở trong mình rồi thì mình còn cần cái gì nữa hay không hả? Cha cũng chẳng khao khát, con thì chẳng khát khao. Lẹ lẹ làm lễ, anh cha ơi, làm lễ ngắn thôi, 15 phút thôi chốc rồi, còn cái tiệc ca sĩ nó đến nơi rồi, về ca sĩ nó đến mình không kịp rồi nó đi về mất. Ôi lạy Chúa tôi, lo cô ca sĩ đến, không kịp giờ cô đi về. Còn Chúa mình thì làm cho nó lẹ lẹ. Vô riêng lễ nhà thờ cha, lễ nhà thờ này chỉ có 45 phút thôi đấy nhá, cha liệu mà làm cho nó kịp sao vậy? Không có là giáo viên nó về hết, giảng này cho giảng ngắn thôi, 10 phút thôi, còn chốc nữa còn hội chợ nữa. Chú tưởng cái gì chốc là hội chợ? Tức họ coi cái hội chợ, họ coi ca sĩ, họ coi cái màn múa chốc còn trình diễn nữa, ra làm lễ lẹ thôi. Coi như lễ là vậy, về mình bán với nhau coi là mình lễ trước hay là trình diễn trước. Thì cha phải lễ trước ạ. À? Sao vậy? Cái xui lễ cho làm trình diễn trước thì có ai đến? Ông kia. Có nghe câu đó không? Xếp chương trình. Làm trình diễn trước có ai đến nó uống đi. Thì cha cứ làm lễ trước thì lúc đó không có ai đến được không sao. Nhưng mà quan trọng là sau lễ rồi người ta mới kéo đến đông, rồi ca sĩ nó hát thì nó mới có người chứ, ca sĩ nó hát thì không có người nó hát cái gì. Xui cả đoàn tập vất vả lắm, tháng này các sơ các thầy chứ suốt cả mấy tháng nay hòa tấu hợp xướng mấy trăm người, mấy giờ mà lễ sơ mà bắt họ thì diễn trước đâu có ai lễ lúc nào chả được, chúng thấy không kinh khủng không? Quên cái suy nghĩ cũng sắp xếp như vậy, cho nên ngày hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu là Buddha. Cho nên mình hỏi Chúa, thưa Chúa chẳng lẽ con sao? Chúa bảo chính anh nói đó, chính con nói đó, Chúa cũng chẳng kết án, Chúa cũng chẳng xét đoán. Mà đã nghĩa Giu-đa mà hỏi như vậy thì mình sẽ nói thế nào? Đúng rồi, mày chứ có thằng nào nữa. Không, con nói đó, con biết rồi đó. Rồi, đó là lời nhắc nhở của thầy là con nói đó, con nói thì con biết, và con biết là con sẽ làm cái gì, con suy nghĩ lại đi. Đó là lời cảnh báo của Chúa đấy chứ. Lòng thương xót của Chúa là như vậy đấy chứ. Là xót thương nó mà nhắc nhở nó để nó quay trở về. Thì những người tĩnh tâm này, Chúa mời gọi cho em mình quay trở về với Chúa. Và nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Chúa là trung tâm cuộc đời của mình. Chúa là nhất trong cuộc đời của mình. Không còn khao khát cái gì kia nữa để mà bất kỳ người ta có đối xử với mình cái gì. Người ta có chửi bới, người ta có khinh bỉ, người ta có hạ mình xuống đất đen, xuống bùn đen. Thì cũng cứ trơ mặt ra như đá vì có Chúa phù hộ tôi. Chúa bênh đỡ tôi, ai còn kết án tôi được. Amen.
Tâm hồn chúng con xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xé, tật bệnh hoa u buồn khóc than, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.